นะโมอะยีดาปะโน้ตได้ไม่ต่างวางต่างกลัวพึ่งพับพรมอยู่คิ้วโด่งทุ่งชันเดี๋ยวจะต้องตาท่านหรอคุยกุบจึงตาคำคอยีเสอเดี๋ยวมาวุ้ดอีกเดินไงดีเวยไปเพิ่มหยับอะยีดาปะที่ต้องจึงจันลาทั้งตั้มchúng tôi phải đi Âu Châu. Khi mà người ta mời như vậy thì cũng hiểu là tại vì họ cũng nhận ra phương pháp hồn điện quá quan trọng, và vì trong những thời gian qua người ta không chú ý đến, cho nên cái số người bản sanh quá ít, dù cũng có tu, dù cũng có lập đạo tràng, dù cũng có kết nối với nhau, nhưng cái xác suất bản sanh vẫn chưa phải là nhiều. Chính vì thế mà mình thấy rằng là nghiên cứu cho kỹ cái phương pháp hộ niệm nó yếm trở tích cực cho con đường thành đạo của mình. Có nhiều người nói tu không lo tu, cứ đợi đến giờ cuối cùng kêu người ta hộ niệm vãng sanh, đâu có dễ như vậy. Chính như vậy mà người ta không có chú ý đến cái phương pháp hộ niệm. Trong khi đó thì chúng ta mau mới hiển dương phương pháp hộ niệm, trong khi những người chú ý tu thì nhất tâm bất loạn. Thì trong lúc người ta chờ cái nhất tâm bất loạn đó thì những người ban hộ niệm người ta đã nhanh chóng hộ niệm cả hàng trăm người, cả hàng ngàn người bản sinh rồi. Rồi trong lúc mình chờ cho cái ngày mà mình niệm Phật thành khối đó thì biết bao nhiêu người đã áp dụng cái phương pháp hộ niệm cứu người vãng sanh. Và trong khi mà cuối đời mình đó không biết là mình đã được nhất tâm bất loạn hay chưa, thì trong khi đó bao nhiêu người quyết định áp dụng phương pháp hộ niệm đã cứu vô số người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hộ niệm nó không có chống đối chuyện niệm Phật, tại vì chính chúng ta ở đây ngày ngày hiển dương niệm Phật, ngày ngày kết nhóm cộng tu, và một tháng còn được tăng giờ một ngày tinh tấn niệm Phật sáng trưa chiều tối, khuyên nhau không nên giải đãi. Rõ ràng là ta biết hộ niệm chừng nào ta lại càng tinh tấn niệm Phật chừng đó, trong khi đó quên cái phương pháp hộ niệm. Ta tinh tấn niệm Phật nhưng mà có chừng suốt cuộc đời không bao giờ đạt được cái cảnh giới của nhất tâm bất loạn. Vì chính Đức Thế Tôn nói cái thời này không dễ gì mà chứng đắc, không dễ gì mà có thể phá được nghiệp, không dễ gì mà diệt được kiến tư phiền não. Chính vì vậy mà chúng ta cố kết hợp với nhau, cộng tu với nhau, để mà càng ngày cái nghiệp chúng ta càng tiêu đi, cái phước càng tăng trưởng lên, và cái chủng tử A Di Đà Phật càng ngày càng tràn ngập trong tâm, đến sau cùng chúng ta mới có cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật thì sự đời nó có nhiều cái nghịch lắm. Khi ra mình sốt thấy người ta ngồi đánh cờ tướng, tôi trực nhớ lắm, là cái lúc mà chưa biết tu tôi đánh cờ tướng chuyên lắm. Hồi trước Việt Nam tôi đánh cờ tướng mà đánh nó mù được, ngồi trên xe lửa mà chấp một số người ngồi bên kia, tôi đánh mù tôi không còn nhìn bằng cờ mà tôi thắng người ta. nhớ nữa. Nhưng mà từ khi mà tôi biết tu xong là bỏ luôn, không bao giờ dám nghĩ tới chuyện cờ tướng nữa. Những cái chuyện mà vui chơi đồ nhiều khi mình thấy nó uống phí thời gian lắm. Chính vì vậy mà biết tu và không biết tu nó khác nhau cái chỗ. Người mà không biết tu á, người ta nghĩ rằng là những cái nơi mà náo nhiệt đó, giấy đồng giấy đồ đó là vui lắm, là hay lắm. Còn mấy ông mà vô trong cái niệm Phật đường, vô chùa tu sao cũng giống như tàn đời. Nhưng mà thực ra thì khi mà mình biết tu rồi, ngồi trước một cái niệm Phật đường, ngồi trước ánh tượng A Di Đà Phật, ta niệm Phật, niệm từng câu thấm vào trong tâm, sung sướng không biết bao nhiêu mà kể. Có cái hồi đi qua mình hồi nô lù lù, các ông anh trời, ông thích, ông thương mình lắm. Ông dẫn đi hết cái đại hội này, tới cái đại hội khác, hết cái phim này tới phim khác, mà mình ngồi trong phim sao mình tiếc cái thời gian đó. Tại vô đó niệm Phật cũng được, cái mã nó to quá chừng to, nó to cả 4, 7, 8 từng lầu vậy đó. Đến rầm rầm niệm Phật không được. Mình thấy rõ là khi mà cái tâm của mình có cái chỗ đi về, gọi là về cảnh giác cực lạc đó, là sung sướng đó. Mình càng ngồi trong cái niệm Phật này, mình càng thấy thích, mình càng thấy vui. Và mình bỏ xa những cái vui mà vui giá tạm của người đời. Chính vì vậy mà ở tại cái gốc này 20 mấy năm, tôi chưa bao giờ bước chân vô cái một cái đại nhạc hội nào hết. Tại vì vô trong đó cái nhất định không còn cách nào tu được nữa. Bây giờ chẳng tin quý vị cứ giờ hỏi những người mà đi đại nhạc hội đó, bây giờ mà kéo họ vô đại nhạc tu, tu không được đâu. Người ta tưởng như là sướng, nhưng mà khi mà ra tới cái nhà hoàng, vô trong nhà cửa, nhìn những người hấp hối ra đi rồi, nhìn những cánh tường đó, mình phải đau lòng vô cùng. Thực sự họ vui thích những cái rất là giá tạm, mà trong khi lìa bỏ báo thân, họ chịu những cái ách nạn không tưởng tượng được. Khi mà họ không biết hiểu đạo thì mới ồi chết thì hết đi cho rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà khi mà hiểu một chút đạo rồi, mình thấy trời đau đớn vô cùng vô tận. Chính vì vậy mà khi tôi biết được chút chút cái pháp hậu niệm bản sanh rồi, ngày đêm khuyên cha khuyên mẹ, trời ơi khuyên mẹ cứ rơi nước mắt để mà cứu được ông già. Mà ông bản sanh rồi cái trò mà thỏa mãn trong người. Bây giờ đến đây bà già, phải chờ cho ngày nào mà bà già bản sanh xong rồi mình mới yên một chút xíu, gọi là trả được một chút cái điều hiếu của cái đạo làm người trong đời này. Nhưng mà xin chưa bị nhớ cho kỹ, cha mẹ có cái phước phần của cha mẹ, con cái có cái phước phần của con cái. Không phải là mình cứu cha mẹ mình được vãng sanh như vậy mình chắc chắn được vãng sanh đâu. Có nhiều người nếu tôi cứu người khác vãng sanh là tôi được vãng sanh, không phải như vậy đâu. Mình cứu người ta vãng sanh về Tây Phương, tức là mình tạo cái nhân cho mình vãng sanh. Nhưng mà cuối cùng mình có nhận cái nhân đó hay không là cái chuyện khác nữa. Cũng như mình ngồi trong cái niệm Phật đường này, mình niệm Phật nguyện vãng sanh về Tây Phương, là mình tạo cái nhân niệm Phật, tạo cái nhân đi về Tây Phương. Nhưng mà cuối cùng mình có nhận cái nhân này hay không, hay là mình nhận cái nhân khác, thì cái đó là quyền của mình chứ không phải quyền của Phật. Phật cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh, ngài không bó một người nào hết. Nhưng mà tại vì chúng sanh bó Phật thì thôi Phật cũng chịu thua. Nhất định Phật không bao giờ cứu được người vô duyên. Vô duyên ở chỗ nào? Vô duyên là những người không tin rằng một đời này mình có thể vãng sanh về Tây Phương. Vô duyên là chúng ta ngồi trong niệm Phật đường này, ngày nào cũng có nguyện sanh Tây Phương tịnh độ tung, là ta nguyện sanh về trên cõi tịnh độ. Mà ta nguyện lắp, ta nguyện giỡn, ta nguyện người ta đọc mình cũng đọc, đọc hơi hợp không bao giờ nhập tâm. Đó là ta vô duyên với A Di Đà Phật. Ta ngồi trong niệm Phật đường niệm 1 tiếng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà thấy nó mệt mỏi quá chừng đi, mà ra ngoài đó mà mình làm cái chuyện khác mà cái nó vui vô cùng vui. Phim ảnh nó làm cho mình vui, sốp xếp nó làm cho mình vui, cãi cọ nó làm cho mình vui, rồi tính toán chuyện này chuyện nó làm cho mình vui. Tức là mình vô duyên với A Di Đà Phật. Chính vì vậy mà có nhiều người không vãng sanh. Quý vị cứ lượm cái cuộn băng mà vận động hộ niệm một ra nghe thử coi. Tôi nói rất nhiều cái chuyện này, tại vì thực sự nó đã chứng minh như vậy. Tại sao như vậy? Tại vì vẫn chưa có tha thiết vãng sanh, tại vì chưa có tin tưởng vững vàng. Thực sự mà niệm Phật như vậy mà vẫn còn thêm cái này thêm cái nọ, vẫn còn làm sao sao đó chứ không phải là quyết tâm. Tình thực là trong mấy tháng này tôi không có xin băng vãng sanh nữa, nhiều quá rồi. Bây giờ chính bây giờ một đống ở nhà tôi cũng không phát hành nổi nữa, cho nên tôi cũng làm thanh luôn. Và các vị ở Việt Nam bây giờ người ta cũng không muốn bạn quay phim nữa, mệt quá, nó nhiều quá rồi. Mà thực sự tại sao những người ở Việt Nam người ta lại vãng sanh nhiều như vậy, là tại vì thực sự người ta khổ quá, ta nghe tới cái câu A Di Đà Phật giống như một người mà đang chết đuối như dòng sông, vớ được cái phao, họ ôm rất chặt, họ bám rất chặt, họ tin đứng vững vàng, họ được qua bờ danh, họ nguyện tha thiết. Họ nguyện trong lúc đau đớn hoàng hoại mà chấp tay lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con quyết đi về Tây Phương, con không sợ đau nữa, không than không thở gì hết. Họ buông luôn một đống thuốc bác sĩ được, không uống là không uống. Cái tâm nó mạnh như vậy. Ở trong cái gia đình của tôi có một cái ông anh ruột của bà nội của tôi, suốt cuộc đời không bao giờ uống một viên thuốc. Mà trong lúc chết thì cỡ chừng 80 mấy tuổi mới chết. Suốt cuộc đời không bao giờ uống một viên thuốc. Mà ông đưa ra một cái thuyết gọi là thuyết tin mạnh. Ông ta nói là cái tinh thần của mình nó giải quyết hết tất cả. Mà đến nỗi bị mình Claymore nó nổ một phát mạnh, hình như là 30 mấy lỗ trong người của con. Nhưng mà cũng không uống thuốc, nằm trên giường máu mà nó chạy về mà không uống là không uống. Bà dì thấy tội nghiệp quá, quà một thuốc aspirin, quà mấy viên vô, uống vô hết luôn. Tinh thần nó mạnh như vậy. Và sau cùng rồi bán sách nhiều quá cho tiền, cho nên ông bị người ta tố tiêu đau mất. Cho nên quý vị mới thấy rằng là thực sự khi mà cái niềm tin của mình vững vàng, cái ý chí mình vững mạnh, tất cả những cái gì nó tiêu hết. Khi mà cái tâm mình nó vững một cái, ý chí mình nó mạnh một cái, thì từng cái tế bào trong con người mình nó cũng mạnh giống như mình vậy đó. Lạ lắm. Ông Sa Haru Imoto, một ly nước, mình vui vẻ, hàng ngày vợ chồng vui vẻ, con cái vui vẻ, hòa thuận với nhau, từng ly nước lạnh trong nhà của mình là thuốc bổ, thuốc bổ tràn trề, uống đã luôn, mặt mày sáng sủa luôn. Còn mà hàng ngày mình buồn, mình lo, mình sầu, mình biết gì, từng giọt nước trong cái robinet mình mở ra toàn là chất độc trong đó không? Thực sự như vậy. Mà mình cầm những thuốc lên mà mình lo, mình âu, mình sầu, mình biết rồi, chỉ những thuốc đó cũng biết thành chất độc luôn. Mà nước là nó cảm ứng nhanh nhất, tới chừng 5 phút là nó cảm ứng liền. Ông tiến sĩ đâu cũng đã nghiên cứu, một cái ly nước thế này không làm hai ra, một ly nước mà để mình sầu bi, mình âu sầu nó 5 phút đưa vô trong computer, nó biến giống như là một đống phân bò, nó đọc như vậy đó. Còn một ly nước mà mình vui vẻ, mình cảm ơn, mình thoải mái, nó 5 phút sau thôi đưa vô trong computer, nó phát quang ra hình xấu cạnh như là nó phóng qua những cái hoa đẹp như là kim tuyến này. Cho nên thực ra mà đạo Phật hay lắm, tình dữ vô tình đồng viên chủng tiến, cái chỗ này đây. Tất cả nào là nước non, gạo, cơm, mắm muối trong nhà mình đều cảm ứng tới cái tâm mình hết. Nếu mà mình vui vẻ, mình thoải mái, mình từ bi, mình hỷ xả, mình rộng lượng, thì tất cả những cái món đó nó đều là những cái vị thuốc thần để nó cứu mình. Thân này an khang thái diện, tâm này thanh tịnh an hòa, và sau cùng là về Tây Phương Cực Lạc, hưởng cảnh cực lạc luôn. Chứ mà bây giờ mình niệm Phật cứ niệm giờ, nhưng mà mình lo cái này, mình sầu cái nọ, mình kinh chuyện nọ, mình có những cái thì sau cùng mình mất phần bao sao. Khi mình hiểu được cái đạo pháp này thì từ giờ phút này cho đến ngày lâm chung, mình cứ giữ một câu A Di Đà Phật mình niệm, không còn gì người khác tới niệm, mình cũng vẫn được vãng sanh. Còn những người mà ta hộ niệm đó là gì? Là hầu như người ta không biết, nhưng mà khi gặp được cái ban hộ niệm, người ta giải thích cho họ, người ta khuyên bắn cho họ, người ta bảo vệ, nó phát cái lòng tin tưởng vững mạnh. Chỉ cần một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, trong cái tinh thần vững mạnh đó, bao nhiêu cái nghiệp chướng nó đè nén xuống hết trơn, bao nhiêu cái vui vẻ nó bừng lên, bao nhiêu cái chủng tử A Di Đà Phật khởi lên trong tâm của họ, niệm một câu A Di Đà Phật vãng sinh về. A Di Đà Phật có thể 10 niệm tất sanh, chắc chắn như vậy. Khi mình hiểu được như này, xin tất cả quý vị vững lòng tin, tin vững tâm, tha thiết nguyện bản thân về Tây Phương Cực Lạc và trì giữ cái câu A Di Đà Phật. Xin thưa là một câu A Di Đà Phật. Cho nên cái đạo tràng chúng ta, một kinh A Di Đà, một câu A Di Đà Phật. Kinh A Di Đà là chư Phật mười phương hộ niệm vào. Cho nên mình cứ niệm kinh A Di Đà là chư Phật mười phương hộ niệm cho mình. Mà kinh A Di Đà là để nhắc nhở cho chúng ta niệm câu A Di Đà Phật. Như vậy khi ta thành tâm niệm câu A Di Đà Phật là mười phương chư Phật gia trì cho mình luôn. Thế thì làm sao mà ta không được vãng sanh? Mong chư vị càng ngày kết cái duyên càng sâu với Tây Phương Cực Lạc, càng vững với tịnh độ, và càng tha thiết kết cái duyên này với A Di Đà Phật. Về tịnh đó gặp ngài, lạy ngài một cái rồi xin ngài đi xuống các quốc độ cứu độ chúng sanh, hay hơn là chìm trong những cái tam ác đạo, những cái lục đạo luân hồi khổ sở triền miên, tội nghiệp dữ lắm. Nam mô A Di Đà Phật.